Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta học Kinh Thánh với nhau ở trong Roma đoạn 14 từ câu 1 cho đến câu 12. Tôi xin đọc lại câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi xin đọc từ câu 10 và câu 12. Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Và chủ đề buổi sáng hôm nay chúng ta học hỏi đó là hai chữ ngắn gọn thôi, khai trình. Vào khoảng đầu năm cho đến khoảng tháng 4, thì chúng ta biết ở xứ Mỹ này là cái mùa gì rồi, phải không? Đó là mùa khai thuế. Một vị tổng thống Mỹ đã nói rằng mọi người không ai tránh được hai điều. Đó là cái chết và thuế. Không ai thoát được cái chết. Và ở xứ Mỹ này thì cũng không ai thoát được thuế. Chúng ta đều phải báo với sở thuế hay là chính phủ rằng chúng ta năm qua đã làm được, đã có cái thu nhập bao nhiêu, và chúng ta phải có trách nhiệm để đóng thuế bao nhiêu. Mỗi người chúng ta được cứu, và Chúa cũng đòi hỏi nơi chúng ta một trách nhiệm. Những người được cứu sẽ phải bước đi ở trên trần gian này với một trách nhiệm. Và vì vậy cho nên khi chúng ta qua đời này thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm khai trình. Và đó là điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được học hỏi. Nếu nói khai trình thì chúng ta sẽ phải xác định rõ ai có trách nhiệm phải khai trình. Và khai trình với ai? Và khai trình về ai? Đó là điều mà chúng ta sẽ học hỏi buổi sáng hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ nói đến điều đầu tiên, đó là ai sẽ có trách nhiệm phải khai trình. Đó là mọi con cái của Chúa, mọi cơ đốc nhân. Như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay, đó là việc ở trong hội thánh có những tín hữu không đồng ý với nhau về một số vấn đề. Mà một số vấn đề đó thì là những vấn đề nhỏ nhặt mà thôi. Ví dụ như tôi thì thích ăn thịt heo, nhưng mà những người khác thì nói rằng tôi lớn lên được dạy dỗ ở trong gia đình Do Thái của tôi rằng ăn thịt heo là sai. Đó là thứ thịt không có tinh sạch. Hay có một nhóm khác nữa là tôi muốn đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà những người khác, tôi được lớn lên và được dạy dỗ ở trong cái khuôn phép của người Do Thái. Đó là ngày Sa Bát phải đi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, không phải là ngày đầu tuần lễ. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chúng ta phải giữ ngày Sa Bát, phải giữ ngày thứ bảy vì đó là ngày nghỉ. Hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh, đúng không? Và có cái sự không đồng ý với nhau ở trong hội thánh. Và sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Nghĩa là đối với sứ đồ Phao-lô, những con cái của Chúa ở trong hội thánh hiện tại, họ đang đồng ý với nhau về một điều rất là lớn. Đó là Đức Chúa Trời đã xưng công bình cho hết thảy chúng ta. Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là những thánh đồ, là những người được công bình, địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Còn cái chuyện kia là những chuyện nhỏ thôi, về sự nghi ngờ thôi. Và sứ đồ Phao-lô kết luận rằng cái điều mà anh em giữ đó, cái điều mà anh em giữ này không phải là cái điều quan trọng hơn hết. Nhưng anh em phải nhớ rằng mỗi người trong anh em phải có trách nhiệm khai trình. Hay nói một cách khác, Anh em không có trách nhiệm phải bắt người khác sống theo cách mà anh em nghĩ. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng tất cả trong vòng anh em phải sống như thế nào, với tinh thần như thế nào, với tinh thần biết rằng chúng ta sẽ phải khai trình trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn vào hội thánh của Chúa, ngay cả thời đầu tiên cũng như ngày bây giờ, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người với nhiều đức tin khác nhau. Người thì đức tin có vẻ rất là mạnh mẽ, có người thì đức tin vừa phải, có người thì đức tin có vẻ hơi yếu kém. Tuy nhiên, điều chúng ta phải nói rõ ở đây sứ đồ Phao-lô không nói đến những người với đức tin mạnh mẽ, mà Kinh Thánh nói rằng đó là cái đức tin to lớn như cái hột cải, hay là cái đức tin nó chưa bằng được hột cải. Đó không phải là cái chữ đức tin mà cái phân đoạn Kinh Thánh này nói đến. Không phải rằng hãy tiếp lấy kẻ kém đức tin có nghĩa là cái kẻ đó đức tin rất là kém thiếu. Không phải. Kém đức tin có nghĩa rằng cái người đó rất là nhạy cảm trong vấn đề giữ gìn cái nếp sống đức tin của mình. Đó mới là điều mà Kinh Thánh muốn nói. Tại sao nói rằng cái kẻ nhạy cảm hay là mong manh ở trong đời sống đức tin? Đó là vì có những người nói rằng tôi tin Chúa thì tôi theo lời của Chúa dạy rằng tôi được quyền ăn tất cả mọi loại thức ăn. Vì Đức Chúa Trời phán rằng tất cả mọi loại thức ăn đều là tinh sạch, miễn chúng ta cảm tạ mà dùng lấy thì được, phải không? Và đó là người mạnh mẽ ở trong cái cách thực hành đức tin. Nhưng mà có những người yếu đuối hơn, những người nhạy cảm hơn, những người mong manh hơn, nói rằng tôi thấy rằng nếu như mà tôi ăn thịt heo thì nó không tinh sạch, và điều đó vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời được chép ở trong đây, ở trong kia, ở trong chỗ nọ, 3-4 chỗ tôi liệt kê ra cho quý ông bà anh chị em, vân vân. Đó là cái sự mỏng manh, cái sự nhạy cảm ở trong việc thực hành đức tin. Và Kinh Thánh nói rằng hãy bằng lòng tiếp lấy những người với tất cả mọi mức độ đức tin như vậy. Trong hội thánh Chúa sẽ có vấn đề rằng chúng ta phải chọn thực phẩm nào, chúng ta phải chọn cái cách sống nào, chúng ta phải giữ cái ngày nào là quan trọng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời, chứ không phải là chúng ta phải khai trình với người kia, hay là người kia phải khai trình với chúng ta, nhưng chúng ta phải khai trình với Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Kinh Thánh muốn nói đến. Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Trách nhiệm khai trình là mỗi cơ đốc nhân chúng ta. Vì hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngày nay có một số con cái Chúa có thể hiểu lầm về tòa án của Đức Chúa Trời. Đó không phải là một tòa án để xác định tội lỗi của chúng ta. Không, chúng ta là những người đã thuộc về Chúa. Tội lỗi của chúng ta đã được Chúa tha thứ rồi. Nhưng chúng ta sẽ đối diện với tòa án Đức Chúa Trời hay là tòa án Đấng Christ là để Chúa xét và ban thưởng cho chúng ta theo những gì chúng ta đã sống và theo những gì chúng ta đã làm ở trên trần gian này. Xin nhắc lại, tòa án Đức Chúa Trời là để ban thưởng chứ không phải để định tội chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta biết một tin vui là chúng ta sẽ được đứng trước tòa án để được ban thưởng hay không, chứ không phải bị định tội. Nhưng mà một cái tin tức khác đó là chúng ta phải hết sức cẩn thận về cách mà chúng ta sống và bước đi theo Chúa ở trên trần gian này trước khi chúng ta đối diện với Chúa. Có những con cái của Chúa sống giống như là chết là hết, phải không? Nghĩa là không có gì e ngại cả, không có gì phải sợ khi chúng ta phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ phải đối diện với tòa án của Đức Chúa Trời hay là chúng ta phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời, và mỗi người trong chúng ta phải chịu trách nhiệm đó. Mọi cơ đốc nhân phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Mỗi cơ đốc nhân, không loại trừ ai hết. Không phải chỉ mục sư mới bị đối diện với Chúa và khai trình. Không phải chỉ chấp sự, không phải chỉ trưởng ban ngành, nhưng tất cả con cái của Chúa đều phải đứng trước mặt Chúa để khai trình mọi lời nói, mọi thái độ, mọi tư tưởng của chúng ta. Chúa sẽ có những nguyên tắc để xét xử chúng ta. Chúa căn cứ vào trước hết động cơ bên trong của chúng ta. Chúa căn cứ vào cách chúng ta sử dụng các ân tứ, các khả năng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa nhìn nơi mục đích cuộc đời của chúng ta để xác định. Chúa xem chúng ta sử dụng thời gian trong sự hầu việc Chúa như thế nào. Đó là những điều mà Chúa sẽ xem xét và Chúa sẽ phán xử. Và Chúa sẽ từ nơi đó mà quyết định rằng đây là gỗ, cỏ khô, rơm rạ hay là vàng, bạc, bửu thạch. Thì Chúa giúp cho chúng ta được sự nhắc nhở. Chúng ta sẽ phải khai trình, mỗi người trong chúng ta sẽ phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà chúng ta được nhắc nhở ở đây đó là ai khai trình với ai. Chúng ta phải khai trình, nhưng mà chúng ta sẽ phải khai trình với ai nữa. Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Cha sẽ lắng nghe chúng ta trong sự khai trình, phải không? Chính xác hơn đó là Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Con. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu phán: Cha đã ban cái quyền phán xét cho con vì lý do gì, thưa quý ông bà anh chị em? Vì là con người. Chúa Giêsu sẽ là đấng phán xét chúng ta bởi vì Ngài là con người, nghĩa là Ngài đã mang lấy nhân tánh, Ngài là một con người trọn vẹn. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu sẽ thông cảm với những đau khổ của chúng ta, với những đau đớn của chúng ta. Nhưng mà một điều nữa là cũng sẽ không có con người nào có thể qua mắt được Chúa Giêsu, vì Ngài đã từng là con người như chúng ta. Phải không? Khi chúng ta là một người trong ngành xây dựng thì chúng ta thấy rằng những cái ông thầu xây dựng đó là những người rất là giỏi về vấn đề xây dựng. Và thường thì người đó tấn tới ở trong công việc, thăng tiến ở trong công việc từ cái vị trí là người Việt Nam, tiếng Việt mình gọi là phụ hồ. Dạ, phụ hồ. Có nghĩa là chưa thấy là thợ hồ nữa, mới là phụ hồ thôi. Nghĩa là trộn xi măng thôi, rồi đem tới cho cái người thợ để xây thôi. Nhưng mà phải từ đó lớn lên, phụ hồ, rồi lên làm thợ phụ, thợ dịnh, thợ chánh, rồi mới lên đốc công với cái tên cai hay cái gì đó. Đức Chúa Giêsu đã trở thành một con người giống như chúng ta và Ngài thông cảm cho chúng ta, đồng thời không một ai trong chúng ta có thể qua mắt được Ngài ở trong sự xét đoán. Chúng ta phải khai trình mọi việc của chúng ta với chính Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa là chủ, Chúa tra xét và Chúa chấp nhận mỗi đời sống của chúng ta. Câu số 7 trong Roma đoạn 14 chép rằng: Chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Và nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Quyền tể trị của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên mọi đời sống của chúng ta và mọi lãnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta phải khai trình với Chúa. Và vì chúng ta phải khai trình với Chúa cho nên Chúa sẽ là chủ của từng lãnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Chúa chấp nhận mới là điều quan trọng. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh nói rằng, ngươi, câu số 10, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy đều phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Người ăn được thịt heo, người nhóm vào Chúa Nhật, thì nói rằng, ồ, đây là những con người yếu đuối, những con người không ăn thịt heo được, những con người chỉ khư khư giữ lấy cái ngày thứ bảy để nhóm thờ phượng Chúa là những người yếu đuối. Còn những người không ăn thịt heo và giữ ngày Sa-bát thì nói rằng, y xà, đây là những con người có đời sống đức tin nguy hiểm vô cùng, vi phạm hết luật này tới luật khác ở trong nhà của Chúa. Còn ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Lý do là vì sao? Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Không ai hơn ai đâu, thưa quý quyền bà anh chị em. Không ai hơn ai cả. Trước mặt Chúa chúng ta là tội nhân. Trước mặt Chúa chúng ta là một quản gia của Ngài. Trước mặt Chúa, Chúa đòi chúng ta cái trách nhiệm phải khai trình việc của mình và về chính mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không hơn gì những người khác hết. Có ai trong số chúng ta là những người chạy xe mà phải bị ticket để vi phạm luật? Và khi chúng ta đến tòa án để hoặc là đóng tiền hoặc là nghe ông tòa phán xử, thì khi đến những người cùng ticket với nhau và chúng ta cãi cự với nhau là, ô, tôi chạy xe tốt hơn anh, tôi bị ticket có 100 mấy thôi, anh tới 300 mấy, vân vân và vân vân. Không, chúng ta thải đều là những người đã vi phạm luật và phải đến trước tòa án để nghe ông tòa ông quyết định. Cái người mà chúng ta để ý không phải là những người xung quanh mà là ông tòa. Chúng ta chờ đợi xem hôm qua ông đang hạnh phúc với gia đình thì hôm nay ông có thể có những phán quyết có lợi cho mình. Còn cái việc chúng ta hôm qua như thế nào, những người xung quanh chúng ta hôm qua trong gia đình như thế nào không quan trọng. Ông tòa mới là quan trọng. Còn ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy đều sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Chúng ta phải khai trình với Chúa. Chúa là đấng chủ của đời sống chúng ta. Chúa là đấng cứu rỗi chúng ta. Chúa tra xét mọi điều. Chúa là Đức Chúa Trời toàn tri, Chúa biết. Và chỉ sự đoán xét đó mới là có thẩm quyền duy nhất thuộc quyền bà anh chị em. Cái nguyên tắc mà Hội Thánh Chúa cần phải rút ra ở trong buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, Hội Thánh Chúa phải tiếp nhận và giữ mối thông công và hiệp nhất với tất cả mọi người, với các thực hành đức tin, với cái quan điểm về đức tin, với quan điểm về thực hành đức tin khác nhau. Không phải quan điểm về giáo lý, về sự cứu rỗi khác nhau, nhưng về những cái cách sử dụng và thực hành đức tin khác nhau. Chúng ta có thể không đồng ý về một số điều, nhưng mà đừng để những điều đó cản trở chúng ta trong sự thông công với nhau. Mối thông công quan trọng hơn sự đồng ý hay là không đồng ý. Đó là nguyên tắc ở trong Hội Thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, anh em đừng có cãi nhau về vấn đề ăn cái gì, ăn thịt heo hay là ăn thịt bò. Quý vị đừng cãi nhau rằng chúng ta phải nhóm vào ngày, vào sáng Chúa Nhật hay là nhóm vào sáng thứ bảy. Tốt hơn là nhóm cả hai, phải không? Chúng ta đừng có để những cái điều nhỏ nhặt đó, cái sự bất đồng đó ảnh hưởng đến cái mối thông công của chúng ta. Chừng nào tất cả anh em đều được xưng công bình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta có thể đến trong cùng một mái nhà, trong cùng một mối thông công để thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Cái nguyên tắc thứ hai mà sứ đồ Phao-lô có thể cho chúng ta ở đây, đó là chúng ta phải chịu đựng nhau ở trong hội thánh. Thưa quý ông bạn chị em, trong thế kỷ đầu tiên hội thánh của Chúa, không có một ai có thể tìm được một hội thánh mà mình có thể đồng ý hoàn toàn mọi vấn đề. Và điều đó cũng xảy ra trong hội thánh Chúa thế kỷ 21 này nữa. Luôn luôn có những người ngoại bang tin Chúa Giêsu và cũng có luôn luôn có những người Do Thái tin Chúa Giêsu. Người Do Thái tin Chúa Giêsu bê nguyên tất cả cái background của họ vào ở trong hội thánh. Người ngoại bang cũng bê nguyên cái nền giáo dục của họ vào trong hội thánh. Và cái sự va chạm là không nhỏ. Chúng ta cũng biết điều đó. Vì vậy cho nên nguyên tắc để cho hội thánh của Chúa giữ được sự thông công đó là phải chịu đựng nhau. Tôi vẫn thường hay tưởng tượng rằng trong một cái bầy nhím á, thì cái tình hình gì nó sẽ xảy ra. Cái bầy sư tử hay là bầy cọp á, thì tôi thấy nó khi mà cái các con nó còn nhỏ thì nó rất là hòa thuận với nhau, nó có thể giỡn nhau một cách vui vẻ. Nhưng mà còn bầy nhím thì sao? Một khi mà nó chơi đùa với nhau thì tôi nghĩ rằng con này sẽ đâm con kia, phải không? Các con nhím phải có một cái tinh thần, tôi nghĩ là phải có tinh thần chịu đựng nhau. Hội Thánh Chúa ngày nay cũng vậy. Hình như ở trong cái con người của chúng ta, tự nhiên của chúng ta, thì chúng ta là tự nhiên là một con nhím. Nhiều khi chúng ta muốn đến với nhau với một cái tinh thần vui vẻ, động cơ thì cũng tốt đó. Nhưng mà khi chúng ta đến càng gần thì cái gai của chúng ta càng đụng đến người xung quanh. Hội Thánh Chúa phải chịu đựng nhau. Người mạnh chịu đựng kẻ yếu. Người yếu đừng có đoán xét người mạnh. Chúng ta đừng đoán xét cái bữa ăn sáng của nhau chẳng hạn. Tại sao sáng thì tôi ăn sáng ở nhà mà cái người kia lại đi nhà hàng ăn sáng? Phí quá đi. Tại sao tôi ăn sáng bằng bánh mì còn người kia lại ăn sáng bằng tôm hùm? Đó không phải là những điều mà chúng ta cần phải đưa ra. Ăn gì, uống gì, mặc gì, mỗi người chúng ta phải biết rằng chúng ta phải khai trình với Chúa của chúng ta trên trời. Và Chúa là đấng duy nhất mà chúng ta phải khai trình, đấng duy nhất ban cái thẩm quyền trong sự xét đoán chúng ta. Còn ngươi sao xét đoán anh em mình, còn ngươi sao khinh dễ anh em mình. Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Và chỉ với trước tòa án của Đức Chúa Trời mà thôi. Và nguyên tắc thứ ba trong hội thánh là không ai trong số chúng ta có thể ngồi ở cái ngai xét đoán. Đây không phải là thời điểm mà con cái Chúa xét đoán. Khi chúng ta gặp Chúa, hội thánh được Chúa cất lên, ở đó Đức Chúa Trời sẽ xét đoán. Thời điểm cũng không phải là bây giờ. Mà cái ngai xét đoán cũng không phải được lập lên bây giờ. Và cũng không ai có đủ thẩm quyền để ngồi trên cái ngai xét đoán đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở. Ai nấy phải tin chắc nơi trí của mình là như thế. Ở trong Roma đoạn 14 chúng ta sẽ thấy điều đó. Điều kế tiếp mà chúng ta học, chúng ta sẽ phải khai trình. Chúng ta sẽ phải khai trình với Chúa. Và chúng ta phải khai trình về ai? Về chính mình. Thưa quý ông bạn chị em, ai phải khai trình? Tôi biết là ai rồi. Khai trình với ai? Đương nhiên tôi cũng biết rồi. Nhưng mà khai trình về ai thì nhiều khi chúng ta cố tình không biết. Chúa ơi, khi mà con gặp Chúa, con sẽ nói Chúa 3 ngày không hết chuyện về các ông ngồi ở băng nhất đó. Ở trong hội thánh đó. Cái ông mà khi mà vô nhà thờ là ngồi băng nhất đó. Con sẽ kể cho Chúa 3 tàu luôn. Chở không hết. 3 ngày nói không hết chuyện. Thưa quý ông bà chị em, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta sẽ phải khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Không phải với một người nào khác. Không phải với những người xung quanh chúng ta. Không phải về anh em của chúng ta. Chắc chúng ta còn nhớ một cái câu nói ở trong cái bài giảng hồi tuần rồi. Điều gì trong tôi cần được thay đổi để hội thánh được xây dựng, hội thánh được hướng tới tương lai một cách vững mạnh? Điều gì trong tôi cần được thay đổi, chứ không phải là điều gì trong những anh em tôi cần được thay đổi. Và điều thứ hai, Chúa thay đổi tôi, Chúa thay đổi họ, chứ không phải tôi sẽ cố gắng để thay đổi họ. Nhiều khi chúng ta đến nhà Chúa với hy vọng sẽ được dạy dỗ một ai đó về tinh thần thờ phượng hay là nếp sống đạo. Không biết quý vị có để ý hay không, tôi vẫn thường cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta qua buổi nhóm, qua sự thờ phượng Chúa, chúng ta được Chúa thay đổi. Khi chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa mà chúng ta không được thay đổi một chút nào hết thì sự thờ phượng đó là không có ý nghĩa. Và khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi chúng ta qua thì giờ thờ phượng, thì cái đối tượng mà chúng ta xin Chúa thay đổi đó phải là chính mình, chứ không phải là cái người đứng xung quanh mình, không phải người ngồi bên cạnh mình, cũng không phải cái người ngồi ở đâu đó, ở trong băng nhất hay là băng nhì, thậm chí là băng chót. Công việc thay đổi này là của Chúa chứ không phải của chúng ta. Có thể các ông ngồi băng nhất sẽ nói rằng xin Chúa thay đổi nếp sống đạo của các ông ngồi băng chót đó. Hàng tuần ông đi nhà thờ ông cứ ngồi băng chót không à, bởi vì ông sợ. Xin Chúa thay đổi các ông người băng chót đó thì nói xin Chúa thay đổi các ông ngồi băng nhất đó, bởi vì ông là người kiêu ngạo. Nên nhớ, chúng ta phải thay đổi và phải khai trình về việc mình, nghĩa là với khai trình về chính mình chứ không phải người khác. Xin Chúa thay đổi nếp sống đạo của ông kia. Không. Xin Chúa cho con được mỗi ngày tốt hơn, giống Chúa hơn trong nếp sống đạo. Thưa quý ông bà anh chị em, một trong những ví dụ về hội thánh đó là hội thánh là một nơi chữa lành. Hội thánh là bệnh viện thuộc linh. Có ai trong số chúng ta là những bệnh nhân đến bệnh viện mà mong rằng tôi đến lần này là tôi phải chữa cho lành ông bác sĩ đó ở trong bệnh viện? Có không? Không. Chúng ta là những bệnh nhân và chúng ta đến nhà thờ để được chữa lành. Đó là nơi chúng ta được chữa lành về mặt thuộc linh, về mặt tâm linh. Chúng ta đến nhà thờ không phải để chữa lành cho người khác, nhưng chúng ta xin Chúa chữa lành cho chính mình. Có điều nào trong tôi cần được thay đổi? Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta đoán xét nhau quá nhiều mà chúng ta không có cái thẩm quyền đó, và chúng ta cũng không có sự hiểu biết đúng và đủ để đoán xét người khác. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Chúng ta có nhìn thấy được trong lòng người khác không? Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Quả hổ quả bì, nang quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, phải không? Chúng ta có thể vẽ một con cọp ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta đâu có thể vẽ được cái xương của nó. Chúng ta không đủ sự hiểu biết. Chỉ Chúa là đấng toàn tri, Ngài nhìn thấy ở trong lòng, cả trong tư tưởng, trong thái độ và trong cái động cơ ở trong lòng nữa. Vì vậy chúng ta đừng đoán xét lẫn nhau, mà hãy tránh cái sự đoán xét của Chúa bằng cách là tự đoán xét lấy mình. Kinh Thánh cho chúng ta một cái tin tức để chúng ta tránh được sự đoán xét khi chúng ta được khai trình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta hãy tự xét đoán lấy mình. Điều đó có sai, có vô lý không thưa quý ông bạn chị em? Ở trong Cô-rinh-tô thì sứ đồ Phao-lô nói rằng nhiều khi cái lương tâm của tôi nó cũng không có chuẩn nữa. Tôi sẽ không nghe cái sự phán xét của người khác, tôi không share sự phán xét của con người, mà đôi khi lương tâm của tôi phán xét cũng không chuẩn. Nhưng mà chỉ Chúa là đấng đoán xét. Tuy nhiên ở đây Kinh Thánh một chỗ khác cũng nói rằng chúng ta phải tự xét lấy mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đến với Chúa, thành thật lòng mình với Chúa, trước lời của Chúa, trong sự cầu nguyện ăn năn, và chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để thay đổi đời sống của chúng ta. Và vì vậy chúng ta sẽ tránh được sự phán xét, sự đoán xét của Đức Chúa Trời khi chúng ta khai trình với Ngài. Đó là ý nghĩa của Kinh Thánh khi nói chúng ta rằng hãy tự xét đoán lấy mình là ở chỗ đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúa đã gần. Ngài Chúa đến để tiếp rước hội thánh Chúa gần lắm rồi thưa quý ông bạn chị em. Đừng để Chúa đến và tiếp rước chúng ta khi chúng ta không sẵn sàng. Đừng để khi mà Chúa tiếp rước chúng ta thì chúng ta còn phải nói khoan, Chúa ơi, con còn có nhiều việc phải giải quyết trước khi con đi với Chúa. Chúng ta phải khai trình việc mình. Mọi người ở trong chúng ta phải khai trình. Chúng ta phải khai trình với Chúa. Và chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời, không phải với một người nào khác. Chúng ta cần Chúa thay đổi chúng ta, chứ không phải chúng ta cần phải thay đổi người khác ở xung quanh, ở bên cạnh chúng ta. Hãy trình những người nào đó mà chúng ta yêu mến cho Chúa. Hãy sống thể hiện Đức Chúa Giêsu Christ ra cho những người xung quanh thấy để họ được thay đổi. Nhưng đừng cố gắng thay đổi người khác khi chính mình chưa được thay đổi. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Vì chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết là chết cho Chúa, chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa. Còn ngươi sao xét đoán anh em mình, còn ngươi sao khinh dễ anh em mình, vì chúng ta hết thảy đều sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Chúng ta đều phải trả lời với Đấng Christ. Và chúng ta đều phải ứng hầu trả lời trước Đấng Christ vì về chính mình, chứ không phải về người khác. Vậy thì khi chúng ta còn sống ở trên trần gian này, hãy thường xuyên tự xét lấy mình. Đừng xét lấy người khác. Đó không phải là việc của chúng ta, đó là việc của Chúa. Nhưng việc của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải tự xét đoán lấy mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi khao khát, tôi ao ước Hội Thánh Chúa giữ được mối thông công, được sự hiệp một ở trong Chúa. Đừng mong muốn rằng Hội Thánh Chúa một ngày nào đó sẽ mất đi những cái điều nhỏ mà chúng ta không đồng ý với nhau. Không bao giờ, thưa quý ông bà anh chị em, không bao giờ. Không bao giờ chúng ta thôi bất hòa với nhau, thôi bất đồng với nhau, không bao giờ, không bao giờ. Nhưng sự thông công là điều mà luôn luôn và luôn luôn Chúa muốn chúng ta phải giữ. Có những điều không bao giờ và có những cái điều luôn luôn, chúng ta phải xác định rõ như thế. Trong chức vụ hầu việc Chúa của tôi, đặc biệt với hội thánh này, tôi thỉnh thoảng vẫn suy nghĩ rằng một lúc nào đó tôi sẽ làm điều này điều kia khi nào hội thánh ổn định. Thật lòng tôi xin thừa nhận, tự thú với quý ông bà chị em như thế. Ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau tôi sẽ làm điều này, điều kia, điều nọ khi hội thánh ổn định. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, có bao giờ hội thánh sẽ ổn định? Điều đó tôi không dám nói. Nhưng mà cho đến bây giờ thì điều đó có vẻ xa vời, phải không? Vậy có nghĩa rằng tôi sẽ không làm gì cả sao? Không. Vẫn phải tiến tới, vẫn phải hướng tới tương lai như chúng ta được nhắc nhở vào tuần rồi. Đừng đợi Hội Thánh Chúa ổn định rồi chúng ta mới ra tay. Nếu Hội Thánh Chúa ổn định thì cần gì phải ra tay? Đừng để Hội Thánh Chúa ổn định rồi chúng ta mới làm điều gì đó. Nếu Hội Thánh Chúa ổn định thì cần gì chúng ta nữa? Hãy giữ sự thông công ở trong Chúa. Hãy giữ sự hiệp một ở trong Chúa. Dầu chúng ta có những bất đồng, dầu có thể có điều gì xảy đến với Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa, trong số những điều, rất nhiều điều chúng ta có thể được nhắc nhở, thì đây là một điều nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta sẽ phải khai trình việc mình với Chúa. Chỉ với Chúa thôi, chứ không với một ai khác. Và chúng ta phải khai trình với Chúa về chúng ta thôi, chứ không phải một ai khác. Và tất cả chúng ta đều phải khai trình với Chúa, không ngoại trừ người khác. Cả chúng ta và tất cả những người xung quanh chúng ta. Công việc chúng ta không phải là xét đoán lẫn nhau, nhưng là tự xét đoán lấy mình, vì chúng ta phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng nhau đứng lên. Chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận thấy trách nhiệm của chúng ta trước mặt Chúa. Có điều gì trong chúng ta cần phải thay đổi?